Kính mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta sẽ được nghe lời Chúa được chép trong sách Mát đoạn 14 từ câu 53 đến câu 72. Tôi xin được phép đọc lời Chúa. Chúng điều Đức Chúa Giêsu đi nơi thầy cả thượng phẩm, có hết thảy thầy tế lễ cả, trưởng lão và thầy thông giáo nhóm họp tại đó. Phi-e-rơ theo sau ngài xa xa cho đến nơi sân trong của thầy cả thượng phẩm, rồi ngồi với quân lính gần đống lửa mà sưởi. Và các thầy tế lễ cả cùng cả tòa công luận đều tìm chứng gì để nghịch cùng Đức Chúa Giêsu đang giết ngài, song không kiếm được chi hết, vì có nhiều kẻ làm chứng dấu nghịch cùng ngài, nhưng lời họ khai chẳng hiệp nhau. Bây giờ có mấy người đứng lên làm chứng dấu nghịch cùng ngài rằng: chúng tôi có nghe người nói ta sẽ phá đền thờ này bởi tay người ta cắt lên khỏi 3 ngày, ta sẽ cắt một đền thờ khác không phải bởi tay người ta cắt. Xong về điều này, lời chứng của họ cũng chẳng hiệp nhau nữa. Khi ấy, thầy cả thượng phẩm đứng dậy giữa hội đồng, tra hỏi Đức Chúa Giêsu mà rằng: ngươi chẳng đấu đáp chi hết về những điều cả kẻ này cáo ngươi sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu làm thinh, không trả lời chi hết. Thầy cả thượng phẩm lại hỏi: ấy chính ngươi là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời Đấng Ngời Khang, phải không? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta chính phải đó. Các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và người giữa đám mây trên trời mà đến. Bây giờ thầy cả thượng phẩm xé áo mình ra mà rằng: chúng ta có cần kiếm chứng cớ khác nữa làm chi? Các ngươi có nghe lời lọng ngôn chăng? Các ngươi nghĩ thế nào? Ai nấy đều đoán ngài đáng chết. Có kẻ nhổ trên ngài, đậy mặt ngài lại, đấm ngài và nói ngài rằng: hãy nói tiên tri đi. Các lính canh lấy gậy đánh ngài. Vi-e-rơ đương ở dưới sân, có một đầy tớ gái của thầy cả thượng phẩm đến. Thấy Vi-e-rơ đương xử, ngó người mà rằng: người trước cũng ở với người Giê-xu Na-sa-rát. Nhưng người cháu rằng: ta không biết nói chi. Đoạn người bước ra tiền đoàn thì gà gái. Đầy tớ gái đó thấy người, lại nói cùng những người ở đó rằng: người này cũng là bọn đó. Nhưng người lại chối một lần nữa, khói một chập. Những kẻ đứng đó nói cùng Phi-e-rơ rằng: chắc thật, ngươi cũng là bọn đó, vì ngươi là người Ga-li-lê. Ngươi bằng rủa mà thề rằng: ta chẳng hề quan biết với người mà các ngươi nói đó. Tức thì gà gái lần thứ hai. Phi-e-rơ bằng nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng: trước khi gà gái 2 lượt, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Ngươi tưởng đến thì khóc. Kính mời thánh đồng ngồi.
Kính thưa thánh, sáng hôm nay tôi nghe nói và nhìn thấy có ông Nguyễn Kim Thế sau một thời gian khá dài chữa trị bạo bệnh, thì hôm nay lần đầu tiên ông được đến đền thờ để thờ phượng Chúa. Chúng tôi rất là vui về điều đó. Không biết có chị Đinh Thị Đông bữa nay có đến được với chúng ta không ha? Có chị Đông không? Không thấy ha. Dạ, yeah. Nên chúng tôi thay mặt ban mục vụ, ban trưởng lão, ban trưởng lão thánh và toàn thể thánh xin chúc mừng ông được sự chữa lành của Chúa để có thể đến thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Yeah, xin Chúa ban tiếp tục bổ sức cho ông. Trong tờ chương trình và trong tuần, tôi cũng nhận được điện thư của mục sư Lê Văn Tín, là người đã từng đến đây giảng luận cho thánh chúng ta, thăm chúng ta và giảng luận thánh chúng ta. Thì kể ông cũng lớn tuổi rồi, 70 mấy tuổi, nhưng mà ông đang quản nhiệm một hội thánh, và mỗi một tuần lễ, mỗi chủ nhật về, ông phải đi đến một điểm nhóm xa khoảng mấy chục cây số bằng xe Honda. Nhưng mà từ khi lễ Giáng sinh đến giờ, ông cho biết rằng ông không thể giảng được nữa, ông phải nằm trong nhà mà dưỡng bệnh. Ông nhờ hội thánh chúng ta cầu nguyện để nếu để bị Chúa phục sức lại để ông tiếp tục hầu Chúa. Nếu không, xin Chúa cho ông được về yên nghỉ nước Chúa, tại vì ông cũng cảm nhận là lớn tuổi rồi. Thì chúng ta cầu nguyện để Chúa chữa lành cho ông và bổ sức cho ông để tiếp tục lo công việc của Chúa. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho thánh tại Phú Trây, nơi mục sư Huỳnh Thiên Trung là quản nhiệm. Chúng ta cầu nguyện cho lễ tương khó, lễ phục sinh, cũng như chúng ta cầu nguyện cho nhóm anh ngữ của chúng ta nữa. Đó là 4 điểm mà tôi sẽ cầu nguyện cùng với thánh sáng hôm nay. Xin thầy biết cầu nguyện. Kính lời Chúa rất yêu dấu của chúng con, sáng hôm nay chúng con dành thời giờ để cầu thai cho một số vấn đề ngoài và trong hội thánh. Chúng con nhớ đến mục sư Lê Văn Tín, là một đầy tớ của Chúa, đã trên 70 tuổi nhưng mà vẫn tiếp tục phầu hầu với Chúa giữa một thánh đông người và mở mang các điểm giống khác. Từ lễ Giáng sinh đến bây giờ thì ông không thể giảng được nữa vì trong người sức khỏe suy giảm một cách rất là nhiều. Đại tớ của Chúa đã nhờ chúng con hiệp ý với hội thánh tại quê nhà để cầu thai cho ông, và sáng hôm nay chúng con cầu thai cho ông. Nguyện xin Chúa tiếp tục làm việc trong thân thể của ông, phục sức lại cho ông để ông còn có những cơ hội lo cho hội thánh của Chúa, vì hiện nay cũng chưa có người thay thế. Con xin Chúa cho đầy tớ của Chúa kinh nghiệm được sự chữa lành của Chúa và sự phục sức của Chúa. Con nhớ đến hội thánh của Chúa tại Phúc Rây, nơi mục sư Huỳnh Thiên Trung làm quản nhiệm. Xin Chúa tiếp tục chăm sóc hội thánh này, gìn giữ họ đi trong đường lối kính sợ Chúa. Mỗi một con dân của Chúa tại đó tiếp tục được lời Chúa làm cho được đổi mới và trở thành những chứng nhân đầy ơn của Chúa. Xin Chúa tiếp tục gia ơn, gia thêm quyền năng Chúa trên mục sư Huỳnh Thiên Trung là người vừa đến hội thánh để quản nhiệm. Xin Chúa cho ông kinh nghiệm được ơn đành của Chúa trong chức vụ của mình và ơn phước của Chúa trong chức vụ của mình. Con cầu nguyện cho lễ thương khó và lễ phục sinh tại hai nơi Kiên Sô và Tình Thương. Xin Chúa cho có những thân hữu đến để thờ phượng Chúa chung với chúng con trong hai ngày lễ lớn này. Xin Chúa cho ban hát, ban nhạc, ban âm thanh, ban tiếp tân, tất cả mọi sự chúng con làm thì xin Chúa cho chúng con làm hết lòng để làm sáng danh Chúa. Xin Chúa cũng cho con trong sự giảng dạy lời của Chúa và mục sư hội trưởng trong sự giảng dạy lời Chúa và lễ phục sinh cũng được đầy ơn, đầy quyền của Chúa để lời Chúa được rao giảng và gây dựng đời sống của mỗi chúng con. Chúng con này xin Chúa cho có những thân hữu sẽ bằng lòng hạ mình xuống tiếp nhận Ngài để buổi lễ này nó mang thêm chúng con nhiều niềm vui nữa. Con cảm ơn Chúa về nhóm Anh ngữ của chúng con ở tại đây và tại Tình Thương có sự gia tăng về số lượng và tấm lòng yêu mến Chúa của các em cũng được gia tăng. Chúng con rất là tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện cho truyền đạo Đoàn Khoa Nam, cho cô Kim Phụng, cho những cái nhóm lãnh đạo để họ hết lòng, hết sức hầu vì Chúa và được ơn, được quyền của Chúa bao phủ để có thể hướng dẫn lớp trẻ trong hội thánh của chúng con tiếp tục bước đi trong đường lối kính sợ Ngài, yêu mến Ngài, phục vụ Ngài. Con nguyện xin Chúa cho buổi thờ phượng của Chúa tại trên lầu hội trường cũng được sự gìn giữ của Chúa, cai trị của Chúa, ban phước của Chúa, hầu cho những người trẻ của chúng con khi bước ra về thì lòng họ được thỏa nguyện vì được sống trong trong Chúa và trong hội thánh của Chúa. Con rất là biết ơn Ngài. Một lần nữa con kính dâng những điều này lên Chúa và hết lòng cùng trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Có một vấn đề mà tôi không biết tôi nói đây thì hội thánh cũng cầu nguyện thêm là trong ngày hôm qua tôi có dịp ghé bệnh viện để thăm ba của chị Văn Thị Lan. Thì suốt tuần lễ vừa qua thì bác sĩ đã rút hết những ống tiếp thức ăn cho ông cụ, tại vì nói rằng ông cụ không thể tiếp thu được gì nữa cho nên họ nên ngưng. Thì chúng ta biết khi tình trạng đó thì chúng ta biết rằng cụ không thể sống lâu dài hơn được nữa, tại vì không có thuốc, không có thức ăn gì hết kể như một tuần rồi. Thì chúng tôi không biết khi nào cụ qua đời, cho nên tôi thông báo đó để hội thánh hiểu và cầu nguyện thêm cho gia đình trong hoàn cảnh khó khăn của họ. Chúng ta trở lại với lời của Chúa sáng hôm nay. Tháng 12 năm 1991, cô Kim Ancona, 36 tuổi, bị giết chết một cách tàn nhẫn tại tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ. Theo lời khai của bạn cùng phòng thì Ray Croner, người chúng ta thấy hình ảnh phía trên màn ảnh, bị bắt và bị đưa ra tòa. Dầu không có những bằng chứng cụ thể, nhưng dựa vào lời tường trình của một chuyên viên về dấu răng, nói rằng dấu răng trên thân thể cô Kim Ancona phù hợp với răng của Ray Croner. Ngoài ra, dầu bên công tố và bên luật sư biện hộ có kết quả DNA, nhưng mà chẳng hiểu sao bên công tố tìm cách nào đó mà giấu hết những dữ kiện đó khi đưa ra tòa. Qua năm 1992, tức là gần một năm sau, dầu luôn luôn cho mình là vô tội, nhưng Ray Kroner bị kết án tử hình. Từ đó, mỗi mùa lễ tạ ơn và mỗi mùa lễ Giáng sinh thì mẹ của Ray Kroner dọn một phần ăn cho con mình trên bàn để nhớ đến con. Đến năm 2002, tức là 10 năm sau khi bị kết án tử hình, nhờ luật sư lấy được DNA trên chiếc áo của nạn nhân, chứng minh không phải của Ray Kroner mà là của một người khác, nên Ray Kroner được trả tự do. Nhưng mà thử hỏi, bao nhiêu tiếng xấu mà gia đình và Ray Kroner phải chịu suốt 10 năm qua trước dư luận của xã hội, hàng xóm, bà con, bạn hữu? Lấy gì để bồi thường được 10 năm đã qua đó? 10 năm ở trong tù, sự mất mát đó quá lớn cho Ray Kroner. Lấy gì có thể bồi thường được? Xin lỗi, nếu chúng ta là Ray Kroner, chúng ta sẽ nghĩ thế nào về hệ thống tòa án, về những người có quyền hành nào đó trong ta đã bóp méo sự thật, về những người bạn thân đã tố cáo, vu cáo cho mình và mình bị kết án? Chúa Thánh Giê-xu đã bị Hội đồng Tôn giáo Do Thái tuyên án tử hình chỉ vì họ đã định Ngài phải bị xử tử trước khi xử. Trong lúc Chúa có thấy Giê-xu bị xử án, một trong những môn đệ thân tín của Ngài là Phi-rơ lên tiếng phủ nhận bất cứ mối liên hệ nào với Ngài. Cho nên chúng ta sẽ xem lại diễn tiến của câu chuyện được ghi trong Mác đoạn 14 câu 53 đến 72 để hiểu rõ hơn và để rút ra cho mình những bài học. Tối thứ năm, từ vườn Gethsemane, Chúa thấy Giê-xu bị giải thẳng đến dinh thầy tế lễ thượng phẩm Ca-i-phe. Tại đây Chúa thấy bị đưa ra trước hội đồng tôn giáo hay là tòa công luận, gồm có 71 thầy tế lễ, thầy tôn giáo và trưởng lão. Vì người Do Thái chống đối nhà cầm quyền La Mã cai trị vùng đất Palestine, nên nhà cầm quyền La Mã dung hòa một cách là đồng ý cho người Do Thái lập hội đồng tôn giáo để có thể cộng tác với họ mà điều hành vấn đề xã hội. Thì hội đồng tôn giáo có quyền tự do giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo và giải quyết một phần nào đó trong lĩnh vực chính trị, và có thể tuyên án tử hình một người, nhưng mà lại không được thi hành bản án đó, mà bản án đó phải được thi hành bởi nhà cầm quyền La Mã. Dầu hội đồng tôn giáo gồm có 71 thành viên, nhưng theo luật chỉ cần 23 thành viên đồng ý thì có thể kết án tử hình một người sau hai lần họp. Và hai lần họp này phải được tổ chức vào ban ngày và không được rơi vào ngày lễ Sa-bát, ngày Sa-bát và các ngày lễ trọng thể khác. Trong trường hợp một người nói phạm thượng đến danh Đức Chúa Trời, người đó sẽ bị kết án tử hình bằng cách bị ném đá, hoặc là bị thay sẽ bị treo trên cây gỗ mà chúng ta gọi là đóng đinh cây thập tự đó. Qua những chi tiết này, chúng ta nhận thấy phiên xử Chúa Thánh Giê-xu của Hội đồng Tôn giáo xảy ra vào ban đêm, và chỉ xảy ra một lần mà thôi đã đi đến bản án tử hình. Điểm này cho thấy rằng bản án của Chúa Cứu Thế đã được quyết định trước phiên xử. Và câu 55 ghi rằng: vả các thầy tế lễ cả cùng cả tòa công luận đều tìm chứng gì để nghịch cùng Đức Chúa Giê-xu đặng giết Ngài, song không kiếm được chi hết. Tức là họ đã lập một kế hoạch rồi, vì thế họ phải đưa ra những nhân chứng bằng lòng khai gian. Mà theo luật lúc bây giờ đó, chỉ cần hai người làm chứng cho một vấn đề thì có thể người đó bị kết tội. Tuy nhiên trong Kinh Thánh ghi rằng có nhiều kẻ làm chứng đối nghịch cùng Ngài, nhưng lời họ khai chẳng hiệp nhau. Và một trong những lời chứng sau đó là họ nói rằng họ nghe Chúa Thánh Giê-xu nói rằng: ta sẽ phá đền thờ này bởi tay người ta cất lên, khỏi ba ngày ta sẽ cất một đền thờ khác không phải bởi tay người ta cất. Đây là một lời chứng hết sức là nguy hiểm. Tại sao nguy hiểm? Tại vì đền thờ Jerusalem là trung tâm thờ phượng của người Do Thái, là nơi tập trung quyền hành của hội đồng tôn giáo, là biểu tượng của Do Thái giáo, là nơi Đức Chúa Trời hiện diện, mà Chúa của Thế Giê-xu lại dám nói rằng ta sẽ phá đền thờ này bởi tay người ta cất lên, khỏi ba ngày ta sẽ cất một đền thờ khác không phải bởi tay người ta cất. Cho nên lời khai này của người dân chứng này sẽ đưa Chúa dễ dàng đến bản án tử hình. Nhưng mà chúng ta hiểu là Chúa của Thế Giê-xu nói đến đền thờ theo nghĩa bóng. Ngài nói đến đền thờ đó là Ngài nói đến thân thể của Ngài, và Ngài sẽ phục sinh lại sau ba ngày bị chôn trong mồ mả. Nhưng mà họ không hiểu theo nghĩa bóng, họ lấy đó nói theo nghĩa đen. Chúng ta không biết những người trong hội đồng tôn giáo có hiểu theo nghĩa bóng hay không, nhưng mà chắc chắn là thầy tế lễ thượng phẩm muốn nghe Chúa của Thế Giê-xu trả lời như thế nào về cái lời phu cáo này. Vì hễ Ngài trả lời đó, chỉ cần sơ hở một chút thôi thì họ sẽ tìm cách buộc tội Ngài dễ dàng. Cho nên thầy tế lễ thượng phẩm mới hỏi: ngươi chẳng đối đáp gì hết về những điều các kẻ này cáo ngươi sao? Nhưng mà Kinh Thánh ghi rằng Chúa của Thế Giê-xu làm thinh, không trả lời gì hết. Và nếu ta đọc lại Ê-sai đoạn 53 đó, nói tiên tri về vấn đề này: Ngài như chiên câm bị dắt đến hàng làm thịt, Ngài không trả lời gì hết. Khi tôi đọc đến đây, thực ra tôi suy nghĩ bài giảng này cũng khá lâu rồi. Nhưng mà khi tôi đọc đến đây, rất tiếc là trước đây tôi không hiểu lời Chúa nhiều để áp dụng cho đời sống của mình. Nhưng mà mãi đến gần đây tôi mới khám phá được bài học này. Chúa cứu thế Giê-xu hoàn toàn im lặng trước những lời chứng dối về Ngài, trước những lời vu cáo về Ngài. Ngài không bận tâm để trả lời những lời vu cáo đó. Mà tại sao tôi không học được bài học này trước đây? Tại sao tôi trả lời chi với những người vu cáo mình để mà họ có cơ họ vu cáo thêm? Tại sao tôi không tập theo gương của Chúa trước những lời vu cáo, trước những lời nói xấu? Chúa của Thế Giê-xu hoàn toàn im lặng. Ngài chỉ trả lời khi nói đến sự thật. Ngài không trả lời bất cứ lời nói dối, vu cáo dối nào. Tại sao tôi phải dành thì giờ trả lời những lời vu cáo khi mà công việc Chúa làm không hết? Cho nên từ khi tôi khám phá được bài học này, tôi đã và đang tập im lặng trước những lời người ta vu cáo về hội thánh của chúng ta, về chức vụ của tôi. Vì tôi tin rằng cuối cùng rồi gì thì sự thật cũng sẽ phô bày. Mà nếu sự thật không phô bày trong đời tôi còn sống, thì đến ngày cuối cùng trong phiên tòa của Chúa, Đức Chúa Trời, Chúa sẽ giải bày tất cả. Để mọi miệng phải câm lại. Cho nên xin Chúa giúp đỡ tôi, giúp đỡ hội thánh, để chúng ta tập theo gương của Chúa mà tiếp tục phục vụ Chúa, lo công việc của Chúa, đừng đại hạ bất cứ những lời vu cáo mà chúng ta nghe lanh quanh đâu đây. Khi ấy thầy tế lễ thượng phẩm vừa ngạc nhiên vừa bực mình, hỏi Chúa của Thế Giê-xu: ngươi chẳng đối đáp chi hết về những điều các kẻ này cáo ngươi sao? Nhưng mà Chúa Giê-xu làm thinh không trả lời hết. Thầy tế lễ thượng phẩm buộc lên tiếng hỏi một câu hỏi mà thầy tế lễ thượng phẩm biết rằng Chúa của Thế Giê-xu không thể im lặng được. Cho nên hỏi rằng: ấy chính ngươi là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không? Chữ Christ là chữ tiếng Hy Lạp, còn chữ Messiah là tiếng Hy Lai. Cho nên chúng ta dùng bất cứ chỗ nào, cho nên khi nói chữ Christ là Messiah thì cũng giống nhau. Còn danh xưng Con Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đó, thì đúng ra là Con Đấng đáng ngợi khen. Vì người Do Thái không bao giờ dám dùng danh xưng Đức Chúa Trời để nói. Họ không có dùng chữ Đức Chúa Trời hay Jehovah, nhưng mà họ dùng chữ là Con Đấng đáng ngợi khen. Thì lúc ấy Chúa mới lên tiếng, vì đó là sự thật. Ngài chính là Đấng Christ, Ngài chính là Đấng Messiah, Ngài danh xưng của Ngài là Con Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài đáp rằng: ta chính vậy đó, các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trời mà đến. Câu ta chính phải đó có nghĩa là Chúa cứu thế Giê-xu xác nhận cách công khai rằng Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời. Mà tiếng này, danh xưng này đã được nghe lần đầu tiên khi Chúa cứu thế Giê-xu chịu báp têm, mà chúng ta học trong đoạn 1 câu 11, đã được ma quỷ xác nhận khi Chúa chữa lành những người bị quỷ ám, và được Ma-ri tuyên bố xác nhận trong chức vụ của Chúa thế Giê-xu. Nhưng mà lúc ấy Ngài không cho phép môn đệ của Ngài nói ra vì chưa đúng lúc. Bây giờ Ngài xác nhận một cách công khai giữa hội đồng tôn giáo rằng Ngài chính là Đấng Mê-si-a, con Đức Chúa Trời. Ngoài ra khi phán các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, thì trong văn hóa người Do Thái, Chúa có thể cho Giê-xu cho biết rằng Ngài sẽ đồng trị với Đức Chúa Trời. Đang khi thầy tế lễ thượng phẩm tìm cách hạ vai trò của Chúa có thể Giê-xu xuống tận cùng, nhưng mà Đức Chúa Trời lại đưa Ngài lên vinh dự tột cùng. Thầy tế lễ thượng phẩm phủ nhận Chúa có thể Giê-xu là Đấng Mê-si-a, là con Đấng đáng ngợi khen, nhưng mà Chúa có thể Giê-xu cho biết rằng Ngài còn cao hơn nữa, Ngài đồng trị với Đức Chúa Trời. Thì Chúa thấy Giê-xu vừa trả lời xong như vậy, thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình ra. Bà sở tự tức giận tột độ, vì không những xé áo bà tỏ sự buồn đau nổi giận, mà chiếc áo này không phải chiếc áo ngoài mà cả chiếc áo trong nữa. Thầy tế lễ thượng phẩm lên tiếng: chúng ta còn cần kiếm chứng cớ khác nữa làm chi? Các ngươi có nghe lời lọng ngôn chăng? Chúa cứu thế không bị thầy tế lễ thượng phẩm lên án vì Ngài nói rằng Ngài phá đền thờ trong ba ngày, nhưng mà lên án vì Ngài xưng mình là đấng, không phải là Đấng Mê-si-a nữa, nhưng mà Ngài là con Đức Chúa Trời. Mà theo Giăng đó, đoạn 5 câu 18 đó, sở dĩ người ta ném đá Chúa, sở dĩ người ta giết Chúa lên án từ hình Chúa, tại vì Chúa làm mình ra bằng Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa thần đạo đây. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, và người Do Thái không chấp nhận đó. Nếu Chúa Giê-xu nói rằng Ngài Đấng Mê-si-a không sao, nếu Ngài nói rằng Ngài con Đức Chúa Trời trong cái nhìn của họ, trong cái hiểu của họ là con cha đó, thì không sao, vì tất cả chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong cách dùng chữ của Chúa đó, trong ý nghĩa mà Chúa nói đó, Ngài làm cho mình bằng Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời. Và chính vì vậy thầy tế thường bảo là Ngài lộng ngôn, và án của Ngài là sự tử. Cho nên cả hội đồng tôn giáo đều đoán Ngài đáng chết. Sau đó có kẻ nhổ trên Ngài, đẩy mặt Ngài lại, đấm Ngài và nói với Ngài rằng: hãy nói tiên tri đi. Các lính canh lấy gậy đánh Ngài. Cho đến ngày nay, nhiều người không hiểu ý nghĩa Kinh Thánh, hiểu sai Kinh Thánh hoặc cho rằng Kinh Thánh sai. Không, vấn đề là chúng ta học chưa tới nơi. Thầy tế lễ thượng phẩm chưa học tới nơi, chưa biết Chúa có thể Giê-xu thật sự là ai, cho nên nói là Ngài lộng ngôn. Hội đồng tôn giáo ngồi ghế tòa án để xử Chúa Giê-xu, nhưng mà họ lại phá luật, không kết án vì lời khai của nhân chứng, mà kết án vì lời nói của người bị xử. Hội đồng tôn giáo kết án Chúa Giê-xu phạm thượng, nhưng mà nếu mà nhìn thật sự vấn đề đó, họ chính là người phạm thượng, phạm thượng đối với con Đức Chúa Trời. Bây giờ hội đồng tôn giáo xử Chúa thế, nhưng mà họ phải biết rằng đến ngày cuối cùng họ sẽ đứng trước tòa án của Ngài, tòa án trung thẩm của Ngài. Nhìn chung những gì Chúa Thế Giê-xu đang gánh chịu không phải chỉ là từ tâm trí hẹp hòi, lòng ích kỷ của hội đồng tôn giáo mà thôi. Nhưng mà thưa ông bà anh chị, Chúa có Thế Giê-xu đang gánh chịu vì tội lỗi của chúng ta tại đây nói riêng, và của nhân loại nói chung. Chúa gánh chịu tội lỗi chúng ta vì thái độ chúng ta đối với Chúa không đúng. Chúng ta không xem Chúa là Đức Chúa Trời, chúng ta không thờ phượng Ngài đúng như là vai trò của Ngài là Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta làm cho Chúa buồn lòng, và Chúa đang chịu những điều này vì cớ tội lỗi của tất cả chúng ta. Phi-rơ được giới thiệu trong phân đoạn này bằng câu: Phi-rơ theo Ngài, theo sau Ngài xa xa, cho đến nơi sân trong của thầy tế lễ thượng phẩm, rồi ngồi với quân lính gần đống lửa mà sưởi. Khoảng cách này khoảng cách xa xa mà theo Chúa này của Peter nó không phản ảnh được lời nói dõng dạc mà ông nói trước đó. Dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Nếu nói được câu nói này thì phải đi gần với Chúa chứ. Tại sao nói câu nói này lại đi xa xa và lại ngồi với quân lính gần đống lửa? Hành động theo Chúa, Chúa thấy xa xa dường như báo trước cho Peter biết rằng chuyện tương lai không mấy đẹp, không mấy ổn. Hơn nữa, làm sao Peter có thể đứng sưởi chung với quân lính là những người vừa bắt Chúa cứu thế Giê-xu tại vườn Gethsemane mà lại không có vấn đề? Ngày nay một ít con dân Chúa cũng theo Ngài xa xa để được gần gũi với những người xem thường đời sống đạo, nên họ càng lúc càng xa nhà thờ, càng xa Chúa nữa. Phi-rơ theo Chúa Giê-xu xa xa vì sợ, còn một ít con dân Chúa ngày nay theo xa xa Chúa vì không muốn gần Ngài, không muốn gần một đời sống được thánh hóa. Sợ sống gần Chúa khó quá, cho nên thôi theo Chúa xa xa. Có người theo Chúa xa xa vì không muốn liên hệ với công việc hội thánh. Tại vì gần Chúa thì phải bắt tay vào công việc hội thánh. Thôi theo Chúa xa xa, mình có nhiều việc khác quá. Và thái độ này nó dẫn đến những hậu quả tai hại khác mà chúng ta không ngờ. Sau khi đưa ra câu chuyện Chúa Giê-xu trước hội đồng tôn giáo, tác giả trở lại câu chuyện Phi-rơ với câu Phi-rơ đương ở dưới nơi sân. Câu này không những đề cập vấn đề địa lý là Chúa của Thế Giê-xu đang bị xử ở phòng bên trên, tầng lầu bên trên, còn Phi-rơ đang đứng xử ở dưới sân. Nhưng mà câu chuyện dễ chúng ta thấy một nhận xét này là đời sống tâm linh của Phi-rơ đang ở dưới, đang xuống dốc. Và rồi vì đời sống đó xuống dốc như vậy nên Peter cần phải ngồi với quân lính gần đống lửa mà sưởi. Câu chuyện chỉ đề cập đến hai nhân vật, Peter và đầy tớ gái của thầy cả thượng phẩm. Và đang khi Chúa Thánh Giê-xu bị hội đồng tôn giáo xử phía trên nhà, phòng trên, thì Peter bị người đầy tớ gái xử ở dưới sân. Quán lửa, người đầy tớ gái họ ngó Peter. Chữ ngó này có nghĩa là nhìn kỹ, rồi nói: người trước cũng ở với Giê-xu Nazareth. Có thể Peter là một người lạ mặt duy nhất đang đứng với những người thuộc về dinh của thầy thượng phẩm, và có mặt trong giờ phút mà thật sự không ai muốn có mặt cả, tại vì nó giữa đêm rồi. Nên sự có mặt của Peter rất dễ nhận diện. Có lẽ trời tối cho nên người thầy đớ gái này phải nhìn kỹ thôi, nhưng mà quá dễ nhận diện. Cho nên Peter lên tiếng: ta không biết, ta không hiểu ngươi nói gì. Câu này có nghĩa là Peter nói rằng: ta không nghe biết gì về Giê-xu hết á, cũng chưa bao giờ gặp mặt Ngài nữa. Nên câu chuyện mà ngươi nói ta là người đó, câu chuyện nghe lạ quá, chưa bao giờ biết. Nếu đúng như sứ đồ Giăng tường thuật thì Peter là người đã chém đứt lỗ tai của Manchu, thầy đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm tại vườn Gethsemane trước đó không bao lâu, thì chúng ta có thể hiểu tại sao Peter sợ và chối không biết Chúa Giê-xu sẽ chết, sợ trả thù. Nói xong, Peter sợ đứng đó, mới rời đống lửa, bước ra tiền đàng, bước ra phía cửa ngoài, gần cửa ngoài. Hành động bước này của Peter lại càng xa Chúa hơn nữa. Và Peter thà chịu lạnh còn hơn đối diện với người đầy tớ gái đưa ra nhiều câu hỏi khó trả lời. Lúc ấy Peter nghe tiếng gà gáy lần thứ nhất. Thay đổi địa điểm mà tấm lòng không thay đổi vẫn không thay đổi được hậu quả. Vấn đề quan trọng là thay đổi tâm lòng chứ không phải thay đổi địa điểm. Người này tới gái này mới ác thì sao chứ, mới dai dẳng làm sao chứ, tiếp tục theo Peter nữa, không bỏ đi rồi cũng theo nữa. Rồi nói với người đứng đó, tức là gây áp lực nặng nề cho Peter. Trước đây nói một mình thôi, bây giờ nói với những người xung quanh nữa. Người này cũng là bọn đó, tức là tên này không phải là phe của mình. Kinh Thánh ghi rằng Phi-rơ lại chối một lần nữa, hay là tiếp tục chối không biết Chúa của Thế Giê-xu. Nhưng rất tiếc cho Phi-rơ, càng chối bao nhiêu lại càng tự tố cáo mình bấy nhiêu. Những người nghe câu nói của người đầy tớ đã hỏi, nghe Phi-rơ trả lời, thì nhận ngay giọng nói của Phi-rơ là giọng nói của người sống tại vùng Galilee, chứ không phải là người sống tại vùng, tại thủ đô Jerusalem. Mà họ, tất cả mọi người đều biết Chúa Giê-xu là người Galilee. Thì giống như là người ở Sài Gòn phải không, mà nghe ai đó nói cá gô bỏ vô gỗ nghe gồ gồ là biết dân miệt vườn rồi phải không, nghe biết ngay à. Cho nên khi Phi-rơ mở miệng nói đó, thì biết là dân này dân Galilee chứ không phải dân ở đây, mà Chúa Giê-xu là người Galilee. Nên họ lên tiếng ngay, chắc thật ngươi cũng là bọn đó, vì ngươi là người Galilee. Bây giờ không phải chỉ một mình người đệ tử gái này tố cáo Phi-rơ là môn đệ Chúa Thế Giê-xu mà thôi, nhưng mà những người có mặt tại đó đồng tố cáo Phi-rơ nữa. Đây giống như một lời tuyên án rồi đó, gần như một bản án tử hình rồi đó. Nên Phi-rơ phản ứng mạnh mẽ, vừa rủa vừa thề, ta chẳng hề quen biết với người mà các ngươi nói đó. Chúng ta có thể hiểu rằng Phi-rơ trả lời như thế này theo ý của bản văn á: nếu tôi nói dối chuyện này đó, thì Đức Chúa Trời sẽ giết tôi đi. Tôi chẳng hề quen biết người mà mọi người đang nói đó. Cho nên Phi-rơ đang chối Chúa ngay tại chỗ ông đứng, ngay cách ông nói và ngay những lời ông nói, hoàn toàn chối Chúa. Kinh Thánh ghi, tức thì gà gáy lần thứ hai. Phi-rơ bèn nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Người tưởng đến thì khóc, nức nở. Chúng ta tự hỏi rằng, tại sao Phi-rơ không cảnh giác khi nghe tiếng gà gáy lần thứ nhất, mà để lâm vào tình trạng này, đến nỗi phải khóc nức nở? Kinh Thánh không cho ta cho câu trả lời. Nhưng mà khi tôi xét lại cuộc đời của tôi đó, tôi nhận thấy khi tôi phạm tội lần thứ nhất, tôi dễ ru ngủ mình mà cái rằng sẽ không để xảy ra lần thứ hai. Và tôi tiếp tục lanh quanh ở tại địa điểm đó. Để rồi, trong một lúc không ngờ, tôi vi phạm lại điều mà mình nghĩ rằng mình sẽ không vi phạm. Cho nên xin Chúa thương xót chúng ta. Nếu Chúa đã cảnh cáo chúng ta lần thứ nhất, thì nên ăn năn. Đang khi Judas Iscariot phản bội Chúa của Thế Giê-xu cách kín đáo, các môn đệ khác bỏ hay trốn mất biệt, thì ít ra Phi-rơ này cũng còn khá chút phải không, là theo Ngài xa xa. Nhưng mà Phi-rơ có nghĩa là đá, được xem là người lãnh đạo của các môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, đã chối không biết Ngài cách công khai. Và thưa quý bà anh chị, nếu Judas Iscariot là một môn đệ thân tín của Chúa đã bán Ngài, nếu các môn đệ thân tín của Chúa, một cái 10 ông nữa đó, đã bỏ Ngài trốn chạy, nếu Phi-rơ là người lãnh đạo các sứ đồ đó còn bỏ chạy nữa, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta cũng dễ dàng chối Chúa qua đời sống của mình. Chúng ta không hơn họ. Cho nên chúng ta xin Chúa thương xót chúng ta. Cho chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa, trước mặt anh em của mình, rằng mình cũng giống như bao nhiêu khác. Mà nếu Chúa không bởi ơn, bởi quyền Ngài giữ chúng ta sẽ không được như chúng ta tưởng chúng ta được. Sau khi chối không biết Chúa có thể Giê-xu và nghe tiếng gà gái, Phi-rơ tưởng đến thì khóc nức nở. Xem như chức vụ của mình, mối thông công giữa mình với Chúa Thế Giê-xu hoàn toàn sụp đổ, không phương cứu chữa. Phi-rơ đã từng công nhận Chúa Giê-xu, Chúa Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời, nhưng mà lại không dám nhận Ngài, không dám nhận mình thuộc về Ngài và không dám chết với Ngài. Dầu Phi-rơ không mất đức tin, Như vì rồi đã mất lòng can đảm, mất lòng thành thật khi không dám nhận mình là môn đệ của Chúa. Có lẽ trong tâm trạng này phía đó chỉ nhớ đến lời nói của mình thôi. Dầu tôi phải chết cùng Thầy, tôi cũng sẽ chẳng cho Thầy đâu. Và một phần lời báo trước của Chúa Giêsu, ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì bầy chiên sẽ tan lạc. Hôm nay cũng trong đêm nay, trước khi gà gái hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Phía đó có lẽ chỉ nhớ chừng đó thôi mà đi ra khóc lóc đắng cay. Nhưng có lẽ phía đó không nhớ hoặc là không quan tâm đến một phần khác trong lời bảo trước của Chúa Giêsu. Ngài có bảo rằng, mặc dầu Ngài nói như vậy rồi đó, Ngài nói là ngươi sẽ chối ta đó, ta sẽ đánh kẻ chăn thì bầy chiên sẽ tan lạc, là ngươi sẽ chối ta đó. Nhưng mà Chúa có thể còn nói thêm, mà phía đó không để ý, không nhớ. Khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước ngươi. Đây là lời hứa của sự tha thứ, của sự phục hồi mà Chúa Giêsu, Chúa Giêsu dành cho Phi-rơ và các môn đệ. Nếu Ngài muốn cắt đứt với họ thì Ngài không hẹn gặp họ làm chi. Ngài biết yếu điểm của họ, Ngài biết họ sẽ bỏ Ngài trốn chạy, Ngài biết rằng Phi-rơ sẽ chối Ngài. Nhưng mà nói rằng, ta khi sống lại rồi sẽ đi đến xứ Galilê trước các người, hẹn gặp nhau tại đó. Vì thế thưa quý bạn chị, câu chuyện giữa Chúa Giêsu và Phi-rơ cũng như các vấn đề khác không chấm dứt tại đây. Nhưng mà còn tiếp tục nữa, để Phi-rơ kinh nghiệm sự tha thứ và sự phục hồi của Ngài. Chúng ta thật ra chúng ta không hơn gì Phi-rơ, chúng ta thua kém ông rất nhiều. Chúng ta từng thất bại trên con đường theo Chúa, dường như sự thất bại của chúng ta chỉ chấm dứt khi nào chúng ta về nước Chúa mà thôi. Hãy còn sống này chúng ta còn thất bại trên đường bước đường theo Chúa. Vì thế câu chuyện Phi-rơ chối không biết Chúa có thấy Giêsu không phải là câu chuyện đưa chúng ta đến chỗ thất vọng, nhưng mà câu chuyện đem lại sự khích lệ cho chúng ta. Đó là đằng sau của sự thất bại là sự tha thứ, là sự phục hồi, là cơ hội để chúng ta bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa một cách rõ ràng. Và nếu Phi-rơ và chúng ta không khóc cho lỗi lầm của mình, Phi-rơ và chúng ta sẽ không biết Chúa yêu mình đến mức độ nào. Phi-rơ khóc vì cảm nhận con người tồi tệ của mình, để mà khi được tha thứ thấy rằng Chúa yêu mình đến mức độ tột cùng. Và nếu chúng ta không than khóc cho tội lỗi chúng ta, để thấy con người chúng ta xấu xa như thế nào, chúng ta sẽ không biết được tình yêu của Chúa và sự tha thứ của Chúa dồi dào như thế nào. Chỉ có những người đắng cay trong tội lỗi mới thấy được ân điển dồi dào của Chúa. Đang khi ở bên trong dinh, Chúa Thế Giêsu đối diện với thầy tế lễ thượng phẩm, người Do Thái có quyền hành lớn nhất lúc bây giờ. Thì bên ngoài, Phi-rơ đối diện với người đệ tớ gái là người không có quyền hành gì cả. Đang khi bên trong dinh thầy tế lễ thượng phẩm có những người làm chứng để kết tội Chúa Thế Giêsu, thì bên ngoài dinh, Phi-rơ làm chứng rằng mình không biết Ngài gì cả. Đang khi trong dinh, Chúa Thánh Giêsu xác nhận Ngài đấng Messia, con Đức Trời, thì bên ngoài, Phi-rơ cho mọi người biết rằng mình không phải là môn đệ của Ngài. Đang khi ở bên trong dinh, Chúa của Thánh Giêsu bị kẻ thù chế nhạo, lấy khăn trùm mặt Ngài lại và bảo Ngài nói tiên tri ai là người đã đấm vào mặt Ngài. Thì Phi-rơ bên ngoài làm ứng nghiệm lời Chúa của Thánh Giêsu đã phán trước rằng ông sẽ chối Ngài ba lần. Chúa của Thánh Giêsu và Phi-rơ cùng ở một địa điểm, cùng bị đặt những câu hỏi để bị kết tội, nhưng Ngài thì đứng vững, còn Phi-rơ thì thất bại. Tất cả chỉ là kết cuộc của sự tỉnh thức và cầu nguyện. Chúa Giêsu tỉnh thức và cầu nguyện cho nên Ngài đứng vững, còn Phi-rơ thì ngủ. Và đây là điểm thất bại của Phi-rơ. Thưa bạn chị, chúng ta có thể giống như những người trong hội đồng tôn giáo Do Thái. Đôi khi chúng ta nói rất là thiêng liêng, nhưng mà động cơ và hành động chúng ta thì thật là mờ ám. Mà xin Chúa tha thứ chúng ta và đổi mới chúng ta mỗi ngày. Chúng ta cũng thể giống như Phi-rơ, chối không phải là môn đệ của Chúa Giêsu qua cách sống của mình, qua đời sống mình. Nhưng mà chúng ta cũng thể chứng minh mình là môn đệ của Ngài qua thái độ, qua lời nói, qua hành động mỗi ngày của chúng ta. Việc chúng ta đi nhà thờ cầm Kinh Thánh Thánh Ca, đó là chứng sống mình là con dân Chúa. Đến nhà hàng tiệm ăn cúi đầu cầu nguyện thức ăn, chứng minh mình con cái của Chúa. Chúng ta có nhiều cách để nói mình là môn đệ của Chúa. Vấn đề là xin Chúa cho chúng ta can đảm như Chúa đã can đảm chịu vì chúng ta, thì chúng ta cũng can đảm để xưng mình là môn đệ của Ngài. Nên xin Chúa dùng lời Ngài sáng hôm nay dạy dỗ chúng ta. Chúng ta biết cầu nguyện. Kính là Chúa rất yêu dấu của chúng con, bài học ngày hôm nay đầy sự thách thức cho chúng con trên bước đường chúng con theo Chúa và là con dân của Ngài. Giữa một thế giới mà người sống theo đạo Chúa gặp nhiều khó khăn, bị khó khăn không những về sinh mạng, bị nhiều sự chê cười và dễ lắm làm cho chúng con chối Chúa qua đời sống của mình, giấu giếm rằng mình không phải là con dân Đức Chúa Trời. Thì bài học ngày hôm nay dạy dỗ chúng con rằng nếu Chúa đã bằng lòng chịu đau đớn, nhục nhã vì cớ chúng con, thì lẽ nào chúng con không thể chịu được với Ngài để xưng mình là con dân của Ngài sao? Xin Chúa cho chúng con học bài học này, áp dụng cho đời sống của mình. Và để qua đời sống của chúng con, không những chúng con nói mình là con dân Chúa, nhưng mà người khác biết rằng chúng con đang tin cậy một cứu Chúa hằng sống, một cứu Chúa có quyền năng biến đổi con người hèn nhát chúng con trở nên những con người can đảm, những con người xấu xa trở nên những người đem tin lành của Chúa đến cho mọi người. Con cảm tạ Chúa. Xin Chúa dùng hội thánh của chúng con bày tỏ chúng con là hội thánh của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.